Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Sáu, mùng 2 tháng 1 năm 2015, lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình phát thanh là tóm lược các tin quan trọng.
Lính Afghanistan bị cho là thủ phạm của vụ pháo kích giết chết 17 người tại một tiệc cưới. Trung Quốc cách chức một nhà ngoại giao cao cấp vì cáo giác tham nhũng. Và Italia kiểm soát chiếc tàu chở di dân bị thủy thủ đoàn bỏ rơi trên biển.
Sau phần tin tức thời sự Việt Nam và quốc tế, mời quý vị đón nghe tạp chí Thanh Niên với cuộc hội luận về cuộc trấn áp nhắm vào giới blogger ở Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Duy Ái vừa cập nhật.
Một giới chức của chính phủ Afghanistan cho biết binh lính chính là thủ phạm của vụ tấn công bằng rocket giết chết 17 người tại một tiệc cưới trong tỉnh Helmand ở miền Nam. Phó tỉnh trưởng tỉnh Helmand, ông Mohammad Jan Rasulia, nói rằng những người lính đó đã bắn rocket hồi tối thứ Tư sau khi các phiến quân trong khu vực tấn công họ. Ông nói thêm rằng những binh sĩ chịu trách nhiệm đã được giao cho một tòa án quân sự. Ông Rasulia cho biết ngoài 17 người thiệt mạng còn có khoảng 50 người bị thương. Tuy nhiên, những người mục kích thì nói rằng có tới 26 người chết và hầu hết nạn nhân là phụ nữ và trẻ em. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon đã lên án vụ pháo kích và ông hối thúc chính phủ Afghanistan tiến hành một cuộc điều tra cặn kẽ để mang thủ phạm ra trước ánh sáng công lý. Vụ này xảy ra trong lúc binh sĩ Afghanistan gánh vác hoàn toàn trách nhiệm an ninh, đánh dấu sự kết thúc chính thức của sứ mạng tác chiến kéo dài 13 năm của Hoa Kỳ và NATO để chống lại phiến quân Taliban. Tuy ngày cuối của sứ mạng tác chiến của lực lượng quốc tế là ngày 31 tháng 12, nhưng có khoảng 12.000 nhân viên quân sự của Mỹ và NATO sẽ lưu lại Afghanistan để huấn luyện, cố vấn và trợ giúp cho cảnh sát và quân đội của nước này. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết họ đã cách chức một nhà ngoại giao cao cấp trong lúc giới hữu trách tiến hành một cuộc điều tra về những vụ vi phạm kỷ luật không được xác định cụ thể. Trong một thông cáo có vỏn vẹn một câu công bố ngày hôm nay, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng trợ lý Ngoại trưởng Trương Khôn Sinh đã bị cách chức mà không cho biết thêm chi tiết nào khác. Ông Trương là nhà ngoại giao cao cấp đầu tiên bị sa lưới trong chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình. Nhà cầm quyền ở Bắc Kinh lâu nay vẫn thường dùng cụm từ vi phạm kỷ luật để nói tới những hành vi tham ô của cán bộ đảng viên trong Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama ca ngợi cố thống đốc New York Mario Cuomo là một tiếng nói của sự bao dung và nhân phẩm. Tổng thống cùng với đệ nhất phu nhân Michelle Obama cùng với vô số những người khác đang bày tỏ lòng thương tiếc với gia đình của vị cựu thống đốc này. Ông Cuomo qua đời ngày hôm qua, thọ 82 tuổi. Theo lịch trình trước đó thì ông sẽ dự lễ nhậm chức lần thứ nhì của con trai ông là đương kim thống đốc New York Andrew Cuomo vào ngày hôm qua, nhưng ông đã không đến được vì tình trạng sức khỏe. Ông Cuomo đã ngự trị chính trường ở New York trong tư cách là thống đốc từ năm 1983 cho đến năm 1994, và ông nổi tiếng khắp nước về tài hoạt bát, thường đăng câu chuyện về nguồn gốc khiêm tốn của ông với những lời kêu gọi hùng hồn cho công lý xã hội. Ông Cuomo là một thành viên trung kiên của Đảng Dân Chủ, và trong nhiều dịp ông đã công khai bày tỏ sự dằn vặt của ông về việc có nên ra tranh cử tổng thống hay không. Giới hữu trách Ý đã nắm quyền kiểm soát một chiếc tàu chở mấy trăm di dân bị thủy thủ đoàn bỏ rơi ở ngoài khơi Italia. Đây là lần thứ nhì trong tuần này mà tuần duyên của Italia cứu một chiếc thuyền như vậy. Các giới chức của lực lượng tuần duyên Italia ngày hôm nay đã từ trực thăng đu dây xuống boong tàu của tàu Azadin. Chiếc tàu mang cờ Sierra Leone này không có thủy thủ trên tàu và đã bị mất điện trong lúc biển động ở ngoài khơi duyên hải đông nam của Italia. Giới hữu trách ước tính có khoảng 450 di dân trên tàu, trong đó có phụ nữ và trẻ em. Người ta tin rằng hầu hết những người này là người Syria. Trước đó, thì một trong các hành khách trên tàu đã dùng máy truyền tin của tàu để báo cáo với nhà chức trách là thủy thủ đoàn đã bỏ tàu. Hôm thứ Tư, Hải quân Italia đã chặn một chiếc tàu chở hơn 700 di dân bị thủy thủ đoàn gài máy cho chạy về hướng bờ biển có nhiều đá ngầm ở đông nam Italia. Tàu này đã bị những kẻ đưa lậu người bỏ rơi. Chiếc tàu Blue Sky mang cờ Moldova chỉ còn cách khu vực có đá ngầm khoảng 8 km khi 6 viên sĩ quan hải quân Italia được trực thăng đưa tới nơi để điều khiển chiếc tàu. Và tàu này đã tới cảng Gallipoli ở miền nam Italia. Hầu hết những người tị nạn trên tàu này là người Syria và người Kurd. Trong khi đó, chiếc phà chở xe hơi bị cháy lớn hôm Chủ nhật ở ngoài khơi Hy Lạp đang được kéo tới nước Ý để kiểm tra. Theo dữ liệu, tàu này sẽ tới cảng Brindisi ở miền nam Italia ngày hôm nay. Giới hữu trách dự định tiến hành một cuộc tìm kiếm để tìm xác nạn nhân trên chiếc phà và những manh mối về nguyên do xảy ra đám cháy. Có nhất 11 người đã thiệt mạng khi chiếc Norman Atlantic bị cháy trong lúc đang đi từ Hy Lạp tới Ý. Hy Lạp và Ý đưa ra những con số khác biệt rất lớn về số người mất tích. Hy Lạp nói 18 người, nhưng Ý cho biết có thể có tới 98 người mất tích. Cho tới giờ, người ta vẫn chưa rõ trên tàu khi đó có tổng cộng bao nhiêu người. Có hơn 470 người đã được cứu. Thuyền trưởng của thuyền này là ông Argilio Giacomazzi hôm thứ Năm đã nói chuyện lần đầu tiên với giới truyền thông. Ông nói rằng chúng tôi đã làm hết sức mình với sự giúp đỡ của Thượng Đế. Chúng tôi đã làm hết sức mình.
Tòa Thượng thẩm Kenya đã đình chỉ một số trong các biện pháp gây nhiều tranh cãi hơn của một bộ luật an ninh quốc gia sau khi có sự chống đối của các nhà lập pháp đối lập và một tổ chức nhân quyền. Phán quyết ngày hôm nay có ảnh hưởng đến những hạn chế đối với giới truyền thông và người tị nạn, cũng như các quyền hạn mới dành cho cảnh sát. Từ Nairobi, thông tín viên VOA Gabe Joslow gửi về bài tường thuật do Hoài Hương trình bày.
Thẩm phán Tòa Thượng thẩm George Odunga đã đình chỉ 8 điều khảo trong Bộ Luật An ninh Kenya để chờ thêm một cuộc điều trần. Trong số các điều khoản, có điều dành cho cảnh sát quyền giam giữ các nghi can mà không truy tố trong 360 ngày, một biện pháp áp đặt các khoản trừng phạt gắt gao đối với các cơ quan truyền thông phổ biến các hình ảnh bị nhà nước cho là gây xúc phạm, và một điều khoản nữa hạn chế con số người tị nạn được vào nước. Các nhà lập pháp đối lập và Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Kenya KNCHR đã đưa ra lời chống đối bộ luật với Tòa Thượng thẩm. Ủy viên KNCR Susan Shatika Shivuzia nói với VOA rằng một số điều khoản mang tính áp bức và vi hiến và nêu ra trường hợp hạn chế đối với người tị nạn.
The import of that is that some would have to be taken back to places where they are.
Bà Shivuzia nói điều quan trọng là một số người sẽ bị đưa trở lại những nơi mà đời sống của họ có thể lâm nguy. Bà nêu thắc mắc về việc thực thi bộ luật ấy, bởi vì nó sẽ vi phạm quyền của những người tị nạn thực thụ. Kenya vốn đã tiếp nhận hơn 500.000 người tị nạn, phần lớn đến từ Somalia. Bộ luật mới sẽ giới hạn tổng số là 150.000 người. Dự luật nguyên thủy đã được thông qua hồi giữa tháng 12 trong một phiên họp quốc hội hỗn loạn, trong đó các nhà lập pháp đã giơ các nắm đấm và vứt giấy tờ xuống sàn tòa nhà quốc hội. Bà Shivuzia nói bộ luật được phê chuẩn mà không lấy ý kiến của công chúng hay dành đủ thời gian để các nhà lập pháp thảo luận.
If we are going to allow flawed processes to result into enactment of legislation, that is...
Bà nói nếu cho phép tiến trình có sơ sót đi đến kết quả là thực thi luật lệ thì sẽ định ra một tiền lệ rất nguy hiểm. Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta là người ký bộ luật ít lâu sau khi được thông qua, đã phủ nhận việc bộ luật là vi hiến. Ông nói rằng tất cả các khoản thu chính đều phục vụ quyền lợi an ninh quốc gia. Liên minh Jubilee cầm quyền đã vận động các luật mới về an ninh để chống lại mối đe dọa khủng bố ngày càng tăng ở Kenya, tiếp theo sau những vụ tấn công mà nhóm chủ chiến Al-Shabaab của Somalia bị cáo buộc hoặc nhận là thủ phạm. Trong vụ tấn công tệ hại nhất, các chiến binh Al-Shabaab đã đột kích vào thương xá Westgate ở Nairobi hồi tháng 9 năm 2013, làm cho hơn 60 người thiệt mạng.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát đi từ thủ đô Washington trên mạng Internet ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại dành cho thính giả ở Australia là 028-080-5603. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam.
Các nguy cơ về địa chính trị đe dọa ổn định châu Á, bao gồm Việt Nam. Các căng thẳng về địa chính trị vẫn là mối quan tâm chính có thể ảnh hưởng kinh tế các nước châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam, theo kết quả khảo sát của hãng đánh giá tín dụng Fitch Ratings. Trong cuộc thăm dò ý kiến các nhà đầu tư khu vực châu Á-Thái Bình Dương gần đây, cơ quan giám sát nợ quốc tế này kết luận rằng rủi ro về địa chính trị được xem là nguy cơ cao đối với các thị trường tín dụng. 4/5 những người tham gia khảo sát, tức là gần 80%, cho rằng các căng thẳng về địa chính trị là đe dọa chính đối với sự ổn định của khu vực. Tỷ lệ này tăng đáng kể so với chỉ 15% số người được hỏi hồi tháng 8 năm 2013 có nhận xét tương tự. Các căng thẳng địa chính trị chính tại châu Á trong năm 2014 bao gồm tranh chấp Biển Đông, tranh cãi chủ quyền giữa Trung Quốc với Nhật Bản và bất hòa giữa Nam Bắc Triều Tiên. Ngoài ra còn phải kể đến các nguy cơ chính trị nội địa như tình hình bất ổn ở Thái Lan sau khi quân đội lên nắm chính quyền hồi tháng 5 và các cuộc biểu tình đòi dân chủ bùng phát ở Hồng Kông. Philippines đang kiện bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông ra tòa trọng tài quốc tế. Bắc Kinh đòi chủ quyền gần như trọn vẹn Biển Đông, kể cả các vùng biển nằm gần các nước Đông Nam Á như Việt Nam, Brunei, Malaysia và Philippines. Bên cạnh các quan ngại về địa chính trị, sự phục hồi kinh tế suy yếu của Nhật cũng là một mối lo cho giới đầu tư. Khoảng 70% các nhà đầu tư không nghĩ rằng chính quyền của ông Shinzo Abe sẽ thành công trong nỗ lực đưa kinh tế Nhật tới con đường tăng trưởng bền vững và cao hơn. Tình hình này đề ra những thách thức to lớn cho giới hoạch định chính sách của các nước trong khu vực. Để thu hút đầu tư, các nhà hoạch định chính sách cần phải bình tĩnh và tìm cách kiềm chế, không để bùng nổ các xu hướng chủ nghĩa dân tộc. Sau vụ giàn khoan Bắc Kinh đưa vào vùng biển của Việt Nam hồi tháng 5 năm 2014, dẫn tới các cuộc biểu tình bài trung gây chết người, truyền thông nhà nước Trung Quốc đã liên tục tố cáo rằng môi trường kinh doanh tại Việt Nam thiếu an toàn, làm suy giảm lòng tin của giới đầu tư đối với Việt Nam. Trung Quốc tuyên bố sẽ chủ động hơn trong việc thắt chặt quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng trong năm mới. Tân Hoa Xã ngày đầu năm 1 tháng 1 trích dẫn phát biểu của trợ lý ngoại trưởng Lưu Kiến Siêu nhấn mạnh Bắc Kinh quyết tâm tìm cách thiết lập một mạng lưới đối tác với các nước láng giềng. Vẫn theo lời ông Lưu, Trung Quốc sẽ cố gắng mang lại lợi ích cho các nước lân cận bằng sự phát triển của mình và nỗ lực hơn nữa đưa người dân các nước trong khu vực xích lại gần nhau. Ông Lưu khẳng định là các chính sách kinh tế của Trung Quốc đề ra trong thời gian qua không nhằm tìm cách thống lĩnh khu vực hay tìm cách mở rộng ảnh hưởng của mình, cũng như không can thiệp vào chuyện nội bộ của các nước trong vùng. Ngược lại, theo lời trợ lý ngoại trưởng Trung Quốc, thì các sách lược này phù hợp với những cơ chế và các đề nghị hiện có trong vùng và mang tính hợp tác, mở rộng cho tất cả các nước tham gia. Ông Lưu nói, Trung Quốc hiểu rõ rằng thịnh vượng và ổn định của châu Á tùy thuộc vào hợp tác của các nước trong khu vực và sự tham gia xây dựng của các nước bên ngoài. Ông nhấn mạnh, Trung Quốc sẵn sàng duy trì thông tin liên lạc với tất cả các nước liên quan để mở rộng những lợi ích chung và cùng nhau phát huy hòa bình, ổn định, thịnh vượng cho châu Á. Nhà ngoại giao Trung Quốc còn cho biết thêm là Bắc Kinh sẽ đưa quan hệ đối tác chiến lược với các nước Đông Nam Á lên một nấc thang mới và hợp tác sâu rộng hơn nữa với các nước láng giềng ở châu Á vì lợi ích chung trong năm mới. Lời phát biểu đầu năm của trợ lý ngoại trưởng Trung Quốc Lưu Kiến Siêu được đưa ra giữa các quan ngại từ quốc tế về sự bành trướng ảnh hưởng của Bắc Kinh đối với các nước láng giềng, đặc biệt là các chính sách lấn áp mạnh tay trong vấn đề chủ quyền biển đảo với các nước lân cận ở Biển Đông như với Philippines hay Việt Nam, và ở biển Hoa Đông như với Nhật Bản.
Hiện thực hóa cộng đồng ASEAN 2015 và phát triển tầm nhìn hậu 2015 của cộng đồng ASEAN là hai trọng tâm của Malaysia khi đảm trách vai trò chủ tịch ASEAN khởi sự từ đầu năm nay. Thông tấn xã Berdamar của Malaysia ngày 2 tháng Giêng dẫn phát biểu của giới chức nước này cho hay đây là hai trong tám lĩnh vực ưu tiên mà nước này hy vọng đạt được trong nhiệm kỳ của mình. Trưởng ban thư ký quốc gia ASEAN Malaysia, ông Mohamed Sharul Ikram Yaborb cho biết Malaysia cũng sẽ đặt trọng tâm vào người dân. Ông nói một cộng đồng ASEAN đặt trọng tâm vào con người sẽ mang lại cơ hội cho người dân tương tác, thúc đẩy sự quản trị tốt, minh bạch, mức sống cao hơn, phát triển bền vững, tăng cường vai trò nữ giới và đem lại những cơ hội lớn hơn cho mọi người, nhất là giới trẻ. Các nước Đông Nam Á đề mục tiêu là tới cuối năm 2015 sẽ thành lập cộng đồng ASEAN. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng đây không thật sự là thời hạn chót mà chỉ là một cột mốc. Hai lý do được dẫn giải bao gồm nguyên tắc không can thiệp vào chuyện nội bộ của nhau và chưa có công cụ để đối phó với các trường hợp không tuân thủ. Malaysia tiếp quản chức chủ tịch ASEAN từ Miến Điện và sẽ tổ chức thượng đỉnh ASEAN lần thứ 26 vào tháng 4 năm nay tại trung tâm hội nghị Kuala Lumpur. Sau hội nghị ngoại trưởng ASEAN tại Kota Kinabalu trong 2 ngày, 27 và 28 tháng này, hàng loạt các hội nghị cấp bộ trưởng và những hội nghị liên quan khác sẽ được tổ chức dưới sự chủ tọa của Malaysia trong năm. Được thành lập vào tháng 8 năm 1967 với 5 nước Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan, Hiệp hội Đông Nam Á ASEAN sau đó được mở rộng khi kết nạp thêm 5 thành viên nữa là Brunei, Campuchia, Lào, Miến Điện và Việt Nam. Năm 2014 là năm mà thế giới tập trung chú ý đến việc lập ra luật lệ để quản lý những gì diễn ra trên mạng Internet. Theo phúc trình thường niên của Tổ chức Bảo vệ Dân chủ và Thăng tiến Nhân quyền, Freedom House, có trụ sở tại Mỹ. Thông thường, các nước đàn áp những tiếng nói chỉ trích nhà nước trên mạng hay dùng các biện pháp cản trở tự do Internet như khóa chặn các trang web và kiểm duyệt sàng lọc các nội dung trên Internet, thậm chí đôi khi còn gây sách nhiễu ngoài đời đối với các nhân vật bất đồng chính kiến. Tuy nhiên, theo phân tích của tờ Washington Post, thì xu hướng này đã thay đổi một phần vì các nhà hoạt động trên mạng ngày càng linh hoạt hơn trong việc tìm ra các kẽ hở xung quanh những giới hạn đó. Một ví dụ được Freedom House đưa ra là Great Fire, một dịch vụ đưa các nội dung thường bị nhà nước Trung Quốc khóa chặn lên các diễn đàn lớn toàn cầu như các server của Amazon, khiến cho chính phủ Bắc Kinh khó khóa chặn về mặt kỹ thuật và chính trị. Trước thực trạng này, theo báo cáo của Freedom House, các chính phủ kiểm duyệt Internet gắt gao như Việt Nam hay Trung Quốc chuyển sang phương sách là dùng các luật lệ của quốc gia để quy định những gì được hay không được thể hiện trên Internet. Một trong những nước kiểm duyệt Internet chặt chẽ được Freedom House nêu tên như Việt Nam đã thông qua các nghị định đàn áp bất cứ ai dùng Internet và các trang mạng xã hội để chỉ trích nhà nước. Freedom House nhận xét là tự do Internet tại Việt Nam trong năm 2014, ngày càng giới hạn, sụt một điểm so với đánh giá năm 2013 của cùng tổ chức, dù Hà Nội đã gia nhập Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Phúc trình của Freedom House viết, Đảng Cộng sản cầm quyền lâu nay lo lắng Internet và các trang mạng xã hội có thể thách thức sự cai trị độc quyền của họ. Freedom House cho biết là tính đến năm 2014, thì Việt Nam đã bắt giữ nhiều blogger hơn bất kỳ một quốc gia nào khác trên thế giới, chỉ đứng sau Trung Quốc. Phúc trình của Freedom House cũng chỉ ra rằng, trong năm 2014, tình hình tự do Internet xuống dốc tại 36 trên tổng số 64 nước được khảo sát trên thế giới.
Thưa quý thính giả, các toán cứu hộ từ ít nhất 5 quốc gia hiện đang tìm kiếm chiếc máy bay của hãng Asia Air rớt xuống biển Java hôm Chủ nhật vừa qua. Một mục tiêu chính là tìm chiếc hộp đen ghi các dữ liệu của chuyến bay. Cho tới ngày hôm nay, 30 thi thể đã được vớt lên, trong khi trên máy bay có tất cả 162 người. Thông tin viên Ron Corbin của đài chúng tôi gửi về bài tường trình sau đây từ Bangkok.
Các toán cứu hộ và tàu thuyền của Indonesia, Malaysia, Singapore, Nhật Bản và Hoa Kỳ ngày hôm nay đang ra sức tìm hiểu việc gì đã xảy ra đối với chiếc máy bay AirAsia 8501 bị rơi xuống biển Java ngày Chủ nhật vì thời tiết xấu. Ngày hôm nay, nhịp độ vớt xác các nạn nhân đã nhanh chóng hơn nhờ các máy bay trực thăng của khu trục hàm USS Samson của Mỹ. Phi hành đoàn của các máy bay trực thăng đã phát hiện xác chết nổi trên biển và hướng dẫn các tàu thuyền đến vớt. Các toán kỹ thuật dùng máy dò kim loại hy vọng sẽ xác định chính xác phần còn lại của chiếc máy bay được biết là nằm ở dưới đáy biển sâu khoảng 50 mét. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt đã thường xuyên gây trở ngại cho việc tìm kiếm trong tuần này. các chuyên viên thuộc Cơ quan An toàn Không lưu của Pháp BEA đang có mặt tại hiện trường với máy nghe tiếng động dưới nước để xác định vị trí của chiếc hộp đen phát ra những tín hiệu có thể dò tìm được trong vòng 3.000 mét, nhưng hiện nay họ chưa phát hiện được tín hiệu nào. BEA thường xuyên điều tra bất cứ tai nạn nào liên hệ đến máy bay Airbus do Pháp sản xuất và đã có nhiều kinh nghiệm trong việc truy tìm hộp đen. Chiếc máy bay của AirAsia mất tích ngày Chủ nhật nửa đường trong chuyến bay thường mất 2 tiếng đồng hồ từ thành phố Surabaya của Indonesia đến Singapore. Trên máy bay có 162 hành khách và phi hành đoàn. Không có tín hiệu cầu cứu nào được phát đi trước khi máy bay biến dạng trên màn ảnh radar. Ông Hugh Ritchie, giám đốc điều hành của Tổ chức Cố vấn Hàng không Quốc tế có trụ sở tại Sydney, nói rằng các toán tìm kiếm hy vọng là chiếc máy bay không bị vỡ tan sau khi rớt xuống biển. Ông cho biết là nhiều người cho rằng máy bay vỡ sau khi đâm xuống biển thay vì vỡ tung trên không. Đó là lý do tại sao các thi thể được tìm thấy nằm ở gần nhau như vậy. Truyền thông Indonesia ngày hôm nay loan tin về việc các xác chết được trở về Surabaya để nhận diện sau khi trước đó đã được đưa đến Bangkalan Bun tại Kalimantan là thị trấn gần nơi máy bay rơi. Hầu hết hành khách trên máy bay là người Indonesia. Thân nhân của họ đang có mặt tại Surabaya để chuẩn bị sự nhận diện chính thức. Nạn nhân đầu tiên đã được nhận diện là một phụ nữ Indonesia đã được chôn cất dưới sự chứng kiến của khoảng 150 người trong khi trời đang mưa. Một khi chiếc hộp đen của máy bay được thu hồi thì phúc trình sơ khởi hy vọng sẽ được đưa ra trong vòng vài tuần lễ về nguyên nhân tai nạn. Tuy nhiên phúc trình cuối cùng, chi tiết hơn, có thể phải mất cả năm. Thảm họa của AirAsia gợi tới vụ mất tích của máy bay MH370 của Malaysia Airlines vào tháng 3 năm ngoái với 239 hành khách và phi hành đoàn trên máy bay. Những nỗ lực tìm kiếm tại vùng biển xa xôi ngoài khơi phía Tây Australia vẫn đang tiếp diễn. Hồi tháng 7 năm ngoái, thì chuyến bay MH17 của Malaysia đã bị bắn rơi trên vùng trời miền đông Ukraine với gần 300 hành khách và phi hành đoàn trên máy bay.
Một cuộc khảo sát mới đã xác nhận các chất ô nhiễm khiến cho đá cẩm thạch của lâu đài Taj Mahal, biểu tượng của Ấn Độ, biến thành màu vàng. Hiện tượng đá cẩm thạch bị úa màu lâu nay đã là một mối quan ngại, nhưng cuộc khảo cứu mới nhất có thể góp phần đề ra thêm các biện pháp có mục tiêu bảo vệ ngôi đền nổi tiếng này. Từ New Delhi, thông tín viên VOA Anjana Pasricha gửi về bài tường thuật do Hoài Hương trình bày.
Các nhà khảo cứu nói, nhiều năm dùng các nhiên liệu hóa thạch, sinh khối và rác rưởi cũng như bụi đất đã để lại những cặn bã carbon biến vòm cẩm thạch và những ngọn tháp trắng tinh của đền Taj Mahal thành màu vàng nâu. Ngôi đền từ thế kỷ thứ 17 này tọa lạc ở thành phố công nghiệp nhộn nhịp Agra ở miền Bắc Ấn Độ. Nhiều người lâu nay vẫn đổ lỗi cho ô nhiễm không khí đã làm mất màu cho ngôi đền nổi tiếng. Nhưng cuộc khảo cứu kéo dài cả năm của hai trường đại học Mỹ là Viện Kỹ thuật Georgia và Trường Đại học Wisconsin, một trường đại học Ấn và Viện Kỹ thuật Kanpur của Ấn Độ cùng với Viện Khảo cổ Ấn Độ nay đã xác định được các nguyên do cụ thể. Để tiến hành cuộc khảo cứu, các nhà nghiên cứu đã đặt những mẫu cẩm thạch trinh nguyên nhỏ trên ngôi đền Taj Mahal để chúng ở đó trong 2 tháng. Và sau đó phân tích các phân tử đọng lại trên bề mặt của các mẫu này. Một trong các tác giả cuộc khảo cứu là giáo sư S.N. Tripathi tại Viện Kỹ thuật Kanpur của Ấn Độ. Ông nói các phân tử phát xuất từ nhiều nguồn.
We have an increasing fleet of diesel vehicles nowadays in cities. Large vehicles.
Chúng ta có một đoàn xe ngày càng nhiều chạy bằng diesel ở các thành phố. Những xe cỡ lớn, xe tải, đó là số một. Và là nguồn chính phát sinh ra carbon đen và carbon hữu cơ. Nhưng sinh khối bị đốt, nhất là trong mùa lạnh này, dân chúng đốt mọi thứ. Người ta có thể ở trong nhà chỉ đốt củi thôi, nhưng bên ngoài người ta dùng đến phân bò và mọi loại rác để đốt. Đó cũng là một nguồn chính của carbon hữu cơ.
Các nhà hoạt động từ nhiều năm đã cảnh báo rằng tình trạng ô nhiễm không khí ở Agra đang làm cho ngôi đền Taj Mahal mất đi phần hào quang. Trong thập niên vừa qua, nhà chức trách đã cấm xe đến gần ngôi đền 500 mét. Các nỗ lực đã được thực hiện để cung cấp nhiên liệu sạch cho các công nghiệp và cải thiện nguồn năng lượng nhằm giảm thiểu tác động của các máy phát điện chạy bằng dầu diesel. Nhưng bất chấp các biện pháp đó,
Một cuộc khảo cứu năm 2010 cho thấy sự tăng trưởng liên tục của công nghiệp, dân số và xe cộ giao thông chỉ làm cho tình trạng ô nhiễm không khí ở Agra còn thêm tệ hại hơn. Các nhà bảo vệ môi trường đang nhấn mạnh đến sự cần thiết phải bảo vệ ngôi đền, nhắm thẳng vào mục tiêu hơn. Nhà bảo vệ môi trường Ratish Nanda ở New Delhi nói, việc ngôi đền hơn 360 tuổi bị rãy dầu phần nào là điều phải dự kiến. Ông cũng tin rằng không nên thổi phồng quá đáng vấn đề phai màu không mà thôi. Tuy nhiên, ông Nanda nhấn mạnh đến sự cần thiết phải theo dõi nhiều hơn và sự tham dự lớn hơn của cộng đồng khoa học và dành nhiều ngân khoản hơn cho việc bảo vệ ngôi đền.
There are a lot of studies which are sort of saying that is the discoloration happening and how is it happening?
Có nhiều cuộc khảo cứu nói rằng hiện tượng úa màu đang xảy ra và xảy ra như thế nào, nhưng tuyệt đối không có công tác nào được tiến hành để ngăn chặn việc ấy. Toàn bộ cơ chế bảo tồn đền Taj Mahal cần phải thay đổi. Tuyệt đối có một điều vô cùng cấp thiết là thi hành một chế độ bảo toàn, rằng bất cứ công tác giữ sạch nào cũng phải rất tế nhị và không có tác động dài hạn.
Kể từ năm 1994, nhà chức trách đã dùng biện pháp phủ bùn lên ngôi đền để tẩy sạch các vết ố do ô nhiễm gây ra. Dựa vào phương pháp làm đẹp của phụ nữ, phương pháp này đã chét đất sét chứa nhiều đá vôi bao lên bề mặt của ngôi đền, sau đó lột lớp đất sét này ra. Ngôi đền đã được xử lý như thế lần thứ tư hồi tháng 6 năm ngoái, nhưng các chuyên gia cảnh báo rằng cách này cũng có thể có những tác dụng phụ không hay. Năm 2013, gần 6 triệu người đã đến thăm ngôi đền, được coi là một trong những điển hình tinh vi nhất của nghệ thuật và kiến trúc Mughal ở Ấn Độ.
Thưa quý thính giả, giới hữu trách Somalia cho biết là phiến quân Al-Shabaab đã tấn công một căn cứ quân sự ở ngoại ô thành phố Baidoa, giết chết ít nhất 6 binh sĩ chính phủ. Những người mục kích cho đài VOA biết rằng những kẻ có súng đã tấn công một trạm gác của quân đội hồi sáng sớm hôm nay. Giới hữu trách nói rằng vụ tấn công này còn gây thương tích cho ít nhất 18 người. Cũng trong ngày hôm nay, thì một nhân viên bảo vệ ở Somalia bị thiệt mạng và 4 người khác bị thương khi một chiếc xe hơi phát nổ tại thành phố Gankayo ở miền Trung. Trong số những người bị thương có 2 giáo viên. Hiện chưa ai nhận trách nhiệm vụ tấn công ở Gankayo. Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu đã được bầu lại vào chức vụ lãnh đạo đảng Likud bảo thủ trong lúc ông chuẩn bị cho cuộc bầu cử sớm vào tháng 3. Ông Netanyahu đã đánh bại đối thủ duy nhất trong cuộc bầu cử trong đảng là ông Danny Dannon, một chính khách thuộc phe cực hữu. Nhà lãnh đạo Israel đã quyết định tổ chức cuộc bầu cử 2 năm trước kỳ hạn sau khi nội các liên hiệp của ông bị đổ vỡ hồi tháng trước. Các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy đảng Likud có sự ủng hộ ngang ngửa với Liên minh Tự do của đảng Lao động và đảng Hatnua. Những cuộc thăm dò cũng cho thấy có sự gia tăng trong tỷ lệ ủng hộ dành cho đảng quê hương Do Thái thuộc phe cực hữu. Cảnh sát Ả Rập Xê Út đã bắt một người đàn ông mà họ tin là thuộc một tổ chức của người Hồi giáo Shia đã kích động những cuộc phản kháng và gây rối trong tỉnh Đông có nhiều biến động. Bộ Nội vụ ngày hôm nay cho biết nghi can Montada Ali Saleh Al-Spaiti bị bắt hôm thứ Năm ở làng Awamiya. Ngôi làng của người Shia này là tâm điểm của những vụ rối loạn kể từ khi xảy ra những vụ xuống đường hồi năm 2011 để đòi cải cách dân chủ và chấm dứt nạn kỳ thị trong hoàng tộc do người Hồi giáo Sunni nắm quyền cai trị. Spati là một trong 23 người mà Ả Rập Xê Út tố cáo là tay sai của điều mà họ gọi là cường quốc nước ngoài. Đây là một cụm từ họ thường dùng để chỉ Iran, là nước mà chính phủ Ả Rập Xê Út cho là khuấy động rối loạn trong khối người Shia ở nước họ.
Vừa đọc bản tin thế giới, trước khi tiếp tục chương trình phát thanh, mời quý vị thưởng thức vài phút nhạc.
No more champagne and the fireworks are through. Here we are, me and you, feeling lost and feeling blue. It's the end of the party. And the morning seems so gray, so unlike yesterday. Now's the time for us to say, Happy New Year, Happy New Year.
Đây mời quý vị cùng Nguyễn Trung điểm lại quan hệ Việt-Trung-Mỹ trong năm vừa qua và các triển vọng trong năm tới.
Sóng ngầm trong quan hệ Việt-Trung-Mỹ. Năm 2014 chứng kiến mối băng giao Hà Nội-Bắc Kinh rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Và trước khi nào, lời kêu gọi lãnh đạo đất nước thoát khỏi cái bóng của Trung Quốc từ người dân Việt Nam lại mạnh mẽ đến vậy. Cuộc đối đầu trên mọi mặt trận giữa hai quốc gia theo chủ nghĩa cộng sản kéo dài suốt gần 2 tháng trời giữa năm nay chỉ ngưng lại sau khi Trung Quốc rút giàn khoan dầu khổng lồ khỏi nơi mà Việt Nam tuyên bố là thềm lục địa của mình. Nhưng theo nhận định của các nhà quan sát, cho tới nay sóng ngầm vẫn còn lan tỏa trong mối băng giao từng được coi là môi hở răng lạnh, dù Trung Quốc đã tìm cách khôi phục lòng tin với Việt Nam để đưa quan hệ đi đúng hướng. Nhà nghiên cứu kỳ cựu về Trung Quốc, cựu Tổng lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu, ông Dương Danh Di, trong các cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ đều nói về tham vọng bá quyền của Bắc Kinh và ông cho rằng có thể sẽ còn nhiều chuyện xấu hơn cả vụ giàn khoan gây tranh cãi trong tương lai. Giới phân tích cho rằng sau cú sốc nhận được từ người đồng chí khổng lồ ở phương Bắc, Hà Nội dường như đã tỉnh mộng và dang rộng vòng tay với các quốc gia khác cùng chỉ hướng như Philippines nhằm ngăn chặn sự lấn lướt của Bắc Kinh trên Biển Đông. Ông Rollo Goles, cựu dân biểu đồng thời từng là cố vấn an ninh quốc gia của chính phủ Philippines, quốc gia đã đưa Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế, nhận định với VOA Việt ngữ rằng Manila và Hà Nội có nhiều điểm tương đồng trong tuyên bố chủ quyền.
I think you should, so that we can have a combined effort there.
Cựu giới chức Philippines nói Hà Nội và Manila có thể cùng phối hợp nỗ lực tại tòa và nếu hai bên nhận được quyết định tích cực từ tòa án quốc tế về luật biển thì ông nghĩ rằng Trung Quốc sẽ phải đối mặt với sức ép lớn từ cộng đồng quốc tế về việc phải tuân thủ phán quyết của tòa án quốc tế về luật biển. Ông nhấn mạnh nếu không họ sẽ vấp phải sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế. Thay vì có hành động pháp lý đối với Bắc Kinh như Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng từng lên tiếng cũng như bất chấp lời kêu gọi của các nhân sĩ trí thức về việc phát huy thế mạnh chính nghĩa của Việt Nam, Hà Nội mới chỉ bày tỏ lập trường với tòa này về vụ Philippines kiện Trung Quốc để bảo vệ các quyền và lợi ích pháp lý của mình ở Biển Đông. Dù cũng có ý kiến chỉ trích rằng Việt Nam không dám làm mếch lòng Trung Quốc, một số nhà phân tích cho rằng Hà Nội đã khôn ngoan khi đi cửa hậu, giúp Hà Nội có cơ hội được trình bày lý lẽ của mình. Trong bối cảnh Trung Quốc có nhiều hành động mạnh mẽ khẳng định chủ quyền trên Biển Đông, Việt Nam cũng củng cố quan hệ, nhất là về quân sự với Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ. Trong những tháng cuối năm 2014, Washington đã dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Hà Nội nhằm tăng cường an ninh và chính sát trên biển. Theo các nhà quan sát, quyết định của Washington cho thấy sự tin cậy, chiến lược giữa hai nước, trong khi Mỹ theo đuổi chính sách xoay trục về châu Á, giữa lúc Trung Quốc đang trỗi dậy. Ít lâu sau đó, một tù nhân lương tâm từng được Tổng thống Obama nêu tên, blogger Điếu Cầy, đã được trả tự do, khiến nhiều người cho rằng Hà Nội đang sử dụng các tù nhân làm con bài mặc cả với Mỹ. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Tom Malinowski từng tuyên bố rằng phía Mỹ muốn mối băng giao với Hà Nội sâu sắc và bền vững hơn như các mối quan hệ đối tác của Mỹ với các bạn hữu và các đồng minh thân thiết ở châu Á, châu Âu cũng như những nơi khác. Tuy nhiên, nhà ngoại giao này nói thêm rằng Hoa Kỳ không muốn quan hệ đổi trác với Việt Nam.
Our message to everybody we met was that there is a historic opportunity.
Thông điệp chúng tôi gửi tới những người đã gặp là hiện có một cơ hội lịch sử để xây dựng một mối quan hệ gần gũi hơn nhiều giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Nhưng chúng tôi không muốn đó là một mối quan hệ đổi trác. Tức là chúng tôi đến với Việt Nam khi chúng tôi cần họ vì một cái gì đó và phía Việt Nam đến với chúng tôi khi họ cần chúng tôi vì một cái gì đó.
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh rằng mối quan hệ Hà Nội-Washington cần phải dựa trên những giá trị chung, và đó là lý do vì sao Hoa Kỳ nhấn mạnh rất nhiều tới vấn đề nhân quyền. Tuy nhiên, trong 2 tháng cuối năm 2014, Hà Nội đã bắt giữ một số blogger, và dù Mỹ đã lên tiếng kêu gọi Việt Nam thả ngay lập tức, chính quyền trong nước lại bắt thêm một người viết blog khác. Tân đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Ted Osius, đã tới Việt Nam nhận nhiệm sở trong tháng này. Nhà ngoại giao kỳ cựu từng tuyên bố rằng ông sẽ thẳng thắn và trực tiếp nói với các nhà lãnh đạo ở Hà Nội rằng việc chính phủ Việt Nam tôn trọng nhân quyền sẽ làm cho họ mạnh hơn, chứ không phải yếu đi. Đồng thời, tiềm năng của mối quan hệ đối tác với Mỹ cũng sẽ phát triển. Với tuyên bố mới đây của cả Bộ trưởng Bộ Công an và Quốc phòng Việt Nam về việc phải quản lý chặt vấn đề an ninh mạng, nhiều người cho rằng những người có tiếng nói trái chiều trong nước, nhất là các blogger và Facebooker, sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức từ chính quyền trong năm tới. Chưa rõ là những động thái kiểu như vậy sẽ có tác động ra sao tới bang giao Mỹ-Việt. Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com, cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Sau đây là tạp chí Thanh niên do Trà My thực hiện.
Trà My kính chào quý vị đến với tạp chí Thanh niên hàng tuần của đài VOA. Thực trạng nhân quyền Việt Nam năm 2014 khép lại với việc bắt giữ blogger Nguyễn Đình Ngọc sau vụ của giáo sư Hồng Lê Thọ và nhà văn Nguyễn Quang Lập chưa đầy một tháng. Những blogger có tên tuổi lần lượt bị gọi là nhập kho vì thể hiện quan điểm phản biện ôn hòa trên trang cá nhân mà nhà nước xem là chống đối. Diễn biến này có là hồi chuông báo động, răn đe đối với các ngòi bút độc lập tại Việt Nam hay không? Họ có sợ không những blogger trong thế hệ truyền thông xã hội và kết nối thông tin toàn cầu, nhất là giới trẻ? Mời quý vị cùng tạp chí Thanh niên tìm hiểu qua cuộc trao đổi với 4 vị khách mời từ hai miền Nam Bắc tham gia chương trình hôm nay.
Tôi là Nguyễn Chí Đức, sống tại Hà Nội.
Mình tên Duy, mình ở Sài Gòn.
Dạ, mình là Hoàng Văn Dũng ở Sài Gòn.
Tôi là Nguyễn Đình Hà, tôi đến từ Hà Nội.
Lần lượt trong một cái thời gian rất là ngắn, có ít nhất là 4 blogger bị bắt giữ vì các bài viết của họ có quan điểm đối lập, bị nhà nước cho là chống đối. Dường như nó là một cái chuỗi mà có người mô tả là một chuỗi đàn áp những tiếng nói đối lập, nhất là những cái ngòi bút độc lập trên mạng. Trước cái hiện tượng đó thì cảm nghĩ của các bạn những blogger trẻ trong nước như thế nào? Mời anh Đức.
Cái blog nào mà có sức ảnh hưởng thì bao giờ người ta sẽ lưu tâm trước. Tại vì trong những thông điệp của những cái bài viết đấy làm thức tỉnh người dân, đâm ra người ta sợ những người đấy hơn.
Vâng, ý kiến của anh Hà như thế nào ạ?
Vâng, em cũng không ngạc nhiên về cái việc bắt các blogger, và đặc biệt là khi mới đây thì trong cái phiên họp của chính phủ cuối năm có lời phát biểu của tướng Trần Đại Quang và tướng Phùng Quang Thanh về vấn đề là trước đại hội đảng vào năm sau thì họ phải chặn đứng các cái nguồn thông tin xấu, thông tin xuyên tạc lãnh đạo, thông tin trái chiều trên mạng internet ạ. Thì em nghĩ rằng là cái chuỗi bắt đó có thể được lý giải bằng qua các cái tuyên bố của tướng Thanh và tướng Quang.
Anh Dũng, ghi nhận của anh như thế nào ạ? Cái diễn biến này nó nói lên điều gì trong mắt của anh?
Người ta bắt bớ như này là phục vụ của cái mục đích của riêng cái đảng Cộng sản của họ. Trước khi đại hội thì người ta muốn bắt bớ để dẹp yên, để cho nó mang tính chất chấn áp, để cho mọi người sợ hãi và hạn chế đi những cái quan niệm mà nó làm không có lợi cho họ.
Theo quan điểm của tôi thì người ta bắt bớ theo một cái dạng là đàn áp những cái tiếng nói đối lập, thì chắc chắn trong năm 2015 á, cái vấn đề đàn áp những tiếng nói đối lập nó sẽ chắc chắn là nó khốc liệt hơn.
Nhưng mà trước cái hiện tượng là hết người này tới người khác, các blogger không chịu đi theo lề đảng lần lượt bị bắt, những cái blogger trẻ như các bạn có sợ không?
Những người đã dấn thân vào cái con đường này chắc chắn người ta sẽ không sợ, nhưng mà cái thời điểm này á, mình vẫn đấu tranh, nhưng mà mình sẽ có thêm một cái đường hướng khác, chứ chúng ta sẽ không thể nào mà chúng ta cứ đối mặt. Tại vì bản chất đảng Cộng sản thì chúng ta đã quá hiểu rồi. Người ta không có cái chuyện là nhượng bộ. Người ta sẽ làm mọi thứ để cái đảng Cộng sản nó tồn tại. Những người đấu tranh trong nước á, phải có cái góc nhìn nó hơi tỉnh táo chút xíu. chứ chúng ta không thể nào làm tới cái chuyện là cứ để người này bị bắt rồi sau chúng ta là đi cầu cứu những cái tổ chức như thế nào đó cứu người ta ra là xong này thì có con đường mình nó sẽ cũng không tới một cái hướng nào hết.
Các bạn thấy là cái diễn biến này nó có cái tác dụng răn đe cảnh cáo hay không?
Cá nhân tôi thì chúng tôi cũng chả sợ đâu, nhưng mà khá là mình không phải mình đối đầu một cách cực đoan quá thì mình cái tổn hại, cái này mình phải mềm dẻo. Cho nên cái việc đấu tranh này là một cũng tùy cái khả năng mình không nên có thể làm một thái quá rồi. Đến lúc rồi mình nó mất từng người này thì tất nhiên sẽ có những lớp mới, nhưng mà mình muốn giữ cho phong trào nó không bị tổn thất.
Dạ, ý kiến của anh Đức là không sợ, nó không có cái tác dụng răn đe khiến cho mình phải sợ, nhưng mà ít nhất nó cũng là một cái hồi chuông khiến cho mình phải cảnh giác hơn, mình phải khéo léo uyển chuyển.
Em nghĩ rằng là cái số lượng người viết bài và những người đưa ra ý kiến ngày càng tăng lên chứ không hề có sự dè dặt e sợ gì trong cái việc bị chấn áp hay không. Em thấy rằng là cái tác dụng răn đe như là nó không có tác dụng trong nhiều năm nay. Càng ngày thì cái nỗi sợ hãi của người dân càng bớt đi cho cái vấn đề thể hiện cái quan điểm chính trị của mình trên mạng. Nhưng mà em muốn nhấn mạnh rằng là khi mà mình viết bài thì mình sử dụng những cái ngòi bút dựa trên nhân văn của mình và những cái mình đánh giá thực tế khách quan thì nó sẽ thu hút được người xem, người đọc hay là truyền tải cho người ta những cái điều gì mà mình muốn người ta có thể cảm nhận được. Và đó cũng là một trong những cái giúp cho chính những người viết tự bảo vệ mình.
Cái chuyện mà trấn áp hay là bắt bớ đó thì nó không có một cái tác dụng cụ thể là răn đe hay khiến cho người ta sợ, mà nhiều khi nó còn có tác dụng ngược, như ý anh Hà nói là hết lớp người này thì lại sẽ có những cái lớp người khác tiếp nối. Nhưng mà nói lên cái suy nghĩ trái chiều thì cho dù là những cái blogger có tên tuổi như là giáo sư trí thức Việt Kiều hồi hương như là ông Hồng Lê Thọ chẳng hạn, hay là nhà văn như là ông Nguyễn Quang Lập, hoặc là thậm chí như chính anh Ba Sàm, anh cũng từng là công an, từng là đảng viên thuộc một cái gia đình danh thế lão làng cách mạng, cũng bị bắt, huống hồ chi là những ngòi bút trẻ không có tên tuổi gì mấy, không có ảnh hưởng gì mấy. Các bạn có suy nghĩ đến điều đó hay không ạ?
Tôi không suy nghĩ nhiều đến cái chuyện đấy, bởi vì tôi không thích dùng từ răn đe, tôi thích dùng từ trấn áp và dọa nạt hay hơn là từ răn đe. Bởi vì qua cái những một loạt những cái bắt bớ như vậy là người ta mang tính trấn áp và dọa nạt. Tôi đồng ý là cái khoảng thời gian mà bắt nhà văn Phạm Viết Đào hay là anh Trương Duy Nhất thì nó có một cái sự sợ hãi nhất định ở trong những cái tay viết. Thế nhưng mà đến năm nay thì khi mà bắt ông Hồng Lê Thọ và Nguyễn Quang Lập và thậm chí là Nguyễn Ngọc Già thì cái mặt bằng chung là hầu như người ta không còn sợ hãi nữa. Nhưng bây giờ thì tôi cũng không cảm thấy là có một cái gì mà mình phải rụt cái ngòi bút của mình lại. Bởi vì cái quan điểm đấu tranh của tôi là ôn hòa. Tất cả những cái gì tôi viết thì nó đều là đúng luật cả. Trong một cái xã hội toàn trị như ở Việt Nam thì cái việc là anh không đấu tranh hay đấu tranh thì anh đều có những cái rủi ro, anh bị vào tù và có thể bị tước quyền sống. Thế thì tại sao với những cái người ý thức vừa đấu tranh ở Việt Nam rồi, tại sao không tiếp tục đấu tranh mà lại phải sợ những cái đe dọa, những cái chấn áp như vậy?
Bởi vì mình thấy rõ ràng là cái lực lượng không có cân bằng cân xứng chút nào cả. Một bên là những cái tiếng nói đối lập cô thế, chống chọi với một cái hệ thống hùng hậu được trang bị đầy đủ của những người có quyền lực. Chẳng khác nào trứng trọi đá thì chỉ có những cái bất lợi, những cái thiệt thòi mà thôi. Làm cách nào để mình có thể vượt qua những cái thử thách này? Chống chọi bằng cách nào đây?
Tôi nghĩ rằng là hiểu biết là cách để vượt qua sự sợ hãi. Thứ nhất là nếu mình nắm được pháp luật thì mình thấy là tất cả những cái gì mình viết nó không có gì vi phạm pháp luật cả. Và mình chỉ bị bắt khi mà những cái gì mình viết nó gây ảnh hưởng xấu cho cái sự cầm quyền của họ. Thế thì cái việc mà khi mà mình đã hiểu biết và mình chấp nhận cái chuyện mình viết như vậy và có rủi ro thì tại sao mình lại phải sợ cái chuyện là mình viết ra những gì sự thật?
Cộng sản chỉ thỏa hiệp khi là họ bị áp lực thôi. Cho nên những người đấu tranh nếu mà muốn dứt lên thì họ phải là lập một tổ chức bảo vệ nhau. Chứ không cộng sản thì họ cứ bẻ từng chiếc đũa một là mình tự mình gãy. Thậm chí mình phải điều tranh gây một tiếng vang. Họ bắt kiểu đấy là mình phải tổ chức tuần hành để gây tiếng vang xã hội. Nếu mà mình không can đảm dần họ sẽ tỉa dần và nó yếu đi.
Anh nói tới cái sức mạnh của tập thể thì một cách rất là cụ thể đây thì gần đây mình thấy là chính những người viết blog ở Việt Nam họ đã cùng nhau bắt tay lập nên một cái tổ chức xã hội dân sự mang tên là Mạng lưới Blogger Việt Nam. Và họ cũng đã thể hiện cái sức mạnh đoàn kết, thể hiện cái sự phản đối đối với cái sự trấn áp quyền tự do ngôn luận, quyền tự do viết lách bằng cách lập ra những cái chiến dịch vận động mà lan tỏa ra cả quốc tế để mà phản đối điều 258 trấn áp
blogger.
Nhưng mà
chỉ là một phần bề nổi thôi, thì quan trọng mình làm sao kết nạp thành viên. Và muốn kết nạp thành viên thì đầu tiên những người hạt nhân là nó phải có những cái gì nó bừng sáng. Mình muốn để cho chính quyền cộng sản họ phải chuẩn bị hoặc là phải tính toán thì mình phải đông, mà đông thì nó sẽ phải dẫn đến để có tổ chức.
Cá nhân mình đấu tranh thì mình cũng dễ bị trù dập, nhưng mà bây giờ khi đứng vào một cái tổ chức như 8406 đó là có số thành viên cũng khá đông đó, nhưng mà cũng từ từ bị thu hẹp dần dần, trấn áp dần dần. Rồi mới đây là Mạng lưới Blogger Việt Nam cũng đi quốc tế vận phản đối 258, nhưng mà sau cái chiến dịch phản đối đó thì lại có thêm 6-7 blogger bị bắt. Thế thì sức mạnh tập thể mình cũng đã bắt đầu có, nhưng mà cũng chưa thấy một cái giải pháp nào, một cái lối thoát nào. Ý kiến anh Hà như thế nào?
Theo em thì ở trong cái sự độc tài toàn trị này thì không có cái biện pháp nào là an toàn. Bởi vì họ thích bắt ai thì bắt, kể cả bây giờ là đang trong cái tiến trình vận động để hoàn thiện các cái hiệp định thương mại như hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP với Hoa Kỳ hay là FTA với Liên hiệp châu Âu, thì họ vẫn bắt các blogger, vẫn xử những cái vụ án chính trị như bình thường, chứ họ đâu có ngần ngại gì đâu. Do vậy là không có một biện pháp thích hợp nào để mà bảo vệ cả. Tốt nhất là mỗi một người đủ lương tâm dự bị, tốt nhất là nên chuẩn bị những tinh thần nào đó để mà có thể hành xử hợp lý hơn.
Vâng. Đấu tranh là phải chấp nhận những thử thách và những cái rủi ro. Nhưng mà mình đấu tranh trong cái thế là mình coi như là đầy những cái bất lợi, chỉ có biết chấp nhận rủi ro thôi. Nó có đem lại cái hiệu quả, cái thắng lợi nào không ạ? Mình lùi ra xa một chút, mình nhìn lại một cái bức tranh nó ở khía cạnh rộng hơn, mình thấy liệu nó có thắng lợi hay không? Trong cái cuộc chiến không cân sức này, những cái ngòi bút cô thế làm cách nào để có thể thắng lợi?
Dường như là cái giới đấu tranh trong nước là chưa kêu gọi được quần chúng. Cái rất quan trọng là bây giờ là mình phải có quần chúng. Mình đấu tranh mà không có quần chúng thì nó sẽ chỉ là muối bậy vườn hoang mà cuối cùng thành những con rối. Chúng ta phải có những cái hành động ở đấy nó gần gũi với quần chúng để chúng ta kêu gọi được lực lượng. Cũng không thể là không có lực lượng được. Thế thì ngoài cái việc hiểu biết pháp luật thì cái quan trọng nhất của chúng ta bây giờ là phải gần quần chúng để thức tỉnh được họ.
Gần gũi với quần chúng bằng cách là chia sẻ thông tin, bằng cách là lan tỏa cái sức mạnh ngòi bút của mình ra.
Có thể là chia sẻ thông tin, có thể là lan tỏa cái ngòi bút của mình ra, hoặc là đồng cảm với những cái khó khăn của họ, hay là nói tiếng nói của quần chúng.
Thế còn cái phương thức để mà tự vệ, để bảo vệ cho mình và bảo vệ cho những người khác, những ngòi bút khác, ví dụ như bây giờ đang có những blogger trước cái rủi ro vào cái vòng lao lý đó, thì với blogger cùng chia sẻ cái nhu cầu là cần phải viết, cần phải nói lên cái chính kiến của mình, thì các bạn có cách nào bảo vệ họ hay không?
Cách đấu tranh hiện giờ của chúng ta hơi yếu, tại vì chúng ta không có cái sự đồng thuận từ quần chúng, lực lượng chúng ta quá yếu. Tất cả các hội nhóm ở Việt Nam thì nếu mà chúng ta nhìn lại chắc khoảng tầm 200-300 người là hết. Thì quan điểm cá nhân tôi là chúng ta cần nên một dùng cái gọi là cái khai trí để cho dân chúng người ta hiểu cái vấn đề nó như thế nào. Có lực lượng rồi thì chúng ta mới là lực lượng đối trọng, thì Đảng Cộng sản nó mới sợ.
Nhưng mà gây dựng lực lượng thì nó cũng có nhiều cái yếu tố để mà thuyết phục người ta. Thí dụ như bây giờ chính mình đứng lên đấu tranh mà mình không tự vệ được, rồi những người cùng quan điểm với mình khi mà họ lâm nạn mình cũng không bảo vệ được họ, thì làm sao mình gây dựng được lực lượng, làm sao mình thu hút những người khác cùng quan tâm, cùng đứng vào hàng ngũ với mình?
Có một số hội nhóm hiện bây giờ người ta đang đấu tranh là công khai. Mình có một hướng khác là mình sẽ đấu tranh âm thầm thôi. Chủ yếu là mình chỉ cần thể hiện cái tư tưởng của mình như thế nào để cho người dân người ta hiểu. Và khi một cái lúc nào đó cái thời cơ nó lớn, dân người ta hiểu được, thì lòng dân thật sự là người ta biết cái chuyện đó nhưng mà người ta không dám nói thôi. Tại vì người ta chưa tin tưởng ai thì chúng ta cứ phải đi theo cái đường đó thôi, chứ chúng ta không làm khác được.
Cái phương cách của anh Duy đề nghị là đấu tranh âm thầm rồi chờ thời cơ, các bạn khác có đồng ý không? Mình có cái phương cách nào khác hữu hiệu hơn không?
Không thể nào, không thể nào.
Dễ bị tổn thương như vậy, không thể tự bảo vệ mình như vậy. Vì sao đối với các bạn, cái việc bày tỏ chính kiến của mình, cái việc nói những cái quan điểm độc lập, những cái việc làm đó, tại sao nó cần thiết, tại sao nó là một nhu cầu?
Đó là trách nhiệm của mỗi người, nếu là muốn cái sự thay đổi tốt hơn.
Bằng cách nào để biến cái nhu cầu đó thành một cái đòi hỏi chung của xã hội để tạo cái sức ép lớn hơn buộc nhà cầm quyền phải đáp ứng?
Và trong mấy chục năm vừa rồi thì Đảng Cộng sản người ta giáo dục dân rất là tốt, tức là người ta đã tạo ra được những cái thế hệ người, những cái lớp người sợ hãi và chỉ biết lo cho bản thân. Thế thì chúng ta phải biết được thực tế của chúng ta đang như thế nào để chúng ta nhìn và thay đổi. Cái chuyện mà những cái blogger cứ bị bắt lần lượt như thế, ai cũng cảm thấy là cần phải lên tiếng hay cần phải bảo vệ, nhưng chưa nghĩ rằng là tất cả những cái người mà có cầm bút hay có viết blog hay viết Facebook thì phải ngồi lại với nhau để cùng tranh đấu cho một mục tiêu. Có thể tôi với anh không thích nhau ở một cái điểm nào đấy, nhưng mà chúng ta cùng một cái điểm chung là chúng ta phải bảo vệ cái tiếng nói của mình. Chúng ta cần phải đoàn kết.
Cái sự bảo vệ hiện nay theo tôi nghĩ là sự đồng cảm với nhau. Còn nếu mà bảo vệ bằng biện pháp kỹ thuật như kiểu là trốn tránh IP hay là mình dùng lời lẽ nó mềm dẻo thì nó lại cũng chỉ là cái thủ thuật thôi, nó cũng không đi đâu cả. Trong lúc đã ít rồi thì phải cố mà gắn kết với nhau.
Để mà nói về cái sự bảo vệ tiếng nói của mình đó, thì ít nhất trong những cái diễn tiến hiện giờ, những người đang bị bắt, những blogger đang bị bắt hiện nay đó, thì ít nhất mình cũng phải có cái phương cách nào bảo vệ họ. Tại vì bảo vệ họ chính là bảo vệ cho chính cái ngòi bút của mình, phải không ạ? Thì những người viết blog ở Việt Nam, trước những gì đang diễn ra thì các bạn có đề nghị như thế nào?
Thời đại ngày nay là thời đại của cuộc chiến thông tin. Khi mà các blogger bị bắt thì tất cả những cái luồng thông tin về họ được đăng tải rất nhiều trên các cái trang mạng truyền thông, các trang blog, trang Facebook nói rất nhiều về những người bị bắt và cũng như những cái bài viết, những cái đóng góp của họ trong cái môi trường thông tin tại Việt Nam bằng những cái gì là sự thật, là công khai và cũng chính là những cái thứ mà chúng ta đang thực hiện để đấu tranh và cũng là chính những cái bảo vệ chúng ta. Và đây là cuộc chiến giành giật lòng tin của người dân và cái đó được giành giật bằng truyền thông và sự thật. Cái biện pháp tích cực nhất bây giờ là bằng truyền thông, truyền tải càng nhiều thông tin và lan tỏa cái thông tin đó càng nhiều càng tốt.
trước cái chính sách là không dung chấp những ý kiến bất đồng. Blogger trong nước như các bạn đây thì có hồi đáp như thế nào?
Cây ngay không sợ chết đứng, vàng thật thì không sợ thử lửa. Chính quyền hãy đối xử, hãy ứng xử theo cách văn minh lịch sự chứ đừng có hành động một cách đê hèn. Theo em nghĩ thế. Vì những cái biện pháp mà chính quyền hiện nay áp dụng là đê hèn tiểu nhân. Tốt nhất là họ nên đối diện thẳng với sự thật.
Một tâm tình chia sẻ với người trẻ khắp nơi về những gì đang diễn ra với cộng đồng blogger ở Việt Nam. Anh Dũng sẽ nói gì?
Tôi rất mong là các bạn sẽ tự nâng cao cái hiểu biết của mình lên để tự bảo vệ những cái quyền về do ngôn luận hay là quyền được truy cập internet hay là quyền được bày tỏ chính kiến của mình.
Trà My xin mượn lời tâm tình của anh Dũng thay cho lời kết trong chương trình ngày hôm nay và mong là nhận được ý kiến đóng góp của các bạn nghe đài khắp nơi về chủ đề này. Xin chia tay với các bạn tại đây và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị trận khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com. Bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đạo luật nước cho thế giới Paul Simon được Quốc hội Hoa Kỳ ban hành vào giữa tháng 12 năm 2014, nhắm mục tiêu tăng cường thực thi đạo luật nước cho người nghèo Paul Simon năm 2005 bằng cách cải thiện năng lực của chính phủ Hoa Kỳ để thực thi, giám sát và đánh giá những chương trình lần đầu tiên mang tới cơ hội tiếp cận hoặc cải thiện sự tiếp cận nước uống an toàn, những hệ thống vệ sinh và vệ sinh cho người nghèo nhất thế giới trên cơ sở công bằng và lâu bền, theo lời đề từ của đạo luật. Đạo luật năm 2005 biến việc tiếp cận nước sạch và những hệ thống vệ sinh cho các nước đang phát triển thành một mục tiêu chính sách cụ thể của chương trình hỗ trợ ngoại giao của Hoa Kỳ. Đạo luật được đặt theo tên cố thượng nghị sĩ Paul Simon, tác giả cuốn sách mang tựa đề Tapped Out, cảnh báo cuộc khủng hoảng nước sạch đang dần lộ diện trên thế giới. Chúng ta cần phải làm cho mỗi đồng đô la viện trợ nước ngoài giới hạn của mình có ý nghĩa bằng cách giải quyết những vấn đề mà ở đó chúng ta có thể tạo ra được tác động thực sự đến cuộc sống của người dân. Thượng nghị sĩ Bob Corker, một thành viên của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện và là người bảo trợ cho đạo luật năm 2014 này, phát biểu. Mục đích của luật là bảo đảm ngân quỹ cho nước, những hệ thống vệ sinh và vệ sinh, gọi chung là WASH, vẫn là một ưu tiên chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Cải thiện những tiêu chí lựa chọn những nước và những cộng đồng người dân ưu tiên cao nhận được dịch vụ WASH. Gia tăng tích hợp những chương trình WASH vào những biện pháp can thiệp trọng yếu khác, bao gồm khả năng sống sót ở trẻ em, y tế toàn cầu, an ninh lương thực và dinh dưỡng, và bình đẳng giới tính để tăng tính hữu hiệu của chương trình. Thúc đẩy những cách thức làm việc tốt nhất để viện trợ có hiệu quả, bao gồm những mối quan hệ đối tác công tư. Và cải thiện phương sách chiến lược của Hoa Kỳ đối với vấn đề nước sạch, những hệ thống vệ sinh và vệ sinh trong bối cảnh những nỗ lực lớn hơn thúc đẩy việc quản lý tài nguyên nước một cách bền vững. Rajiv Shah, quản trị viên của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, USAID, ca ngợi việc thông qua đạo luật này sẽ tạo thuận lợi cho những nỗ lực của Hoa Kỳ và quốc tế cung cấp những dịch vụ nước và hệ thống vệ sinh cho 2,5 tỷ người không được tiếp cận với những hệ thống vệ sinh cơ bản và 750 triệu người không tiếp cận được nước sạch. Đạo luật này, theo lời quản trị viên Shah, cung cấp một nền tảng vững chắc cho USAID làm việc hướng tới mục tiêu của chúng ta là một tương lai có đủ nước, không còn những bệnh gây ra do thiếu nước sạch và những hệ thống vệ sinh, một tương lai với thức ăn đầy đủ và giá cả phải chăng, và người dân ít bị tổn hại vì những mối nguy của một hành tinh đang thay đổi.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Để kết thúc chương trình phát thanh, Duy Ái trở lại tóm lược các tin mới nhất tối nay.
Các nhân viên tìm kiếm cho biết họ sử dụng thiết bị dò tìm dưới nước để thu hồi thi thể và xác máy bay của hãng AirAsia sau khi thời tiết tốt hơn chút đỉnh trong ngày hôm nay. Các giới chức Indonesia nói rằng 70 xác đã được vớt chính tính cho tới ngày hôm nay. Chiếc máy bay chở 162 hành khách và phi hành đoàn khi mất dạng trên radar hôm Chủ nhật. Thời tiết xấu tiếp tục cản trở cho việc tìm kiếm phần chính của chiếc Airbus A320, làm cho thợ lặn không thể lặn xuống đáy biển sâu từ 30 đến 50 mét để tìm một vật thể lớn mà các máy trắc âm đã phát giác ở biển Java gần đảo Borneo. Các nhà dự báo thời tiết cho biết mưa to và gió lớn có thể kéo dài cho đến hết ngày Chủ nhật. Một giới chức chính phủ Afghanistan cho biết binh lính là thủ phạm của vụ tấn công bằng rocket giết chết 17 người tại một tiệc cưới trong tỉnh Helmand ở miền Nam. Phó tỉnh trưởng tỉnh Helmand, ông Mohammad Jan Rasulia, nói rằng những người lính đó đã bắn rocket hồi tối thứ Tư sau khi họ bị các phiến quân trong khu vực tấn công. Ông nói thêm rằng những binh sĩ chịu trách nhiệm đã được giao cho một tòa án binh. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Ban Ki-moon đã lên án vụ pháo kích ở Afghanistan và ông hối thúc chính phủ nước này tiến hành một cuộc điều tra cặn kẽ để mang thủ phạm ra trước ánh sáng công lý. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết họ đã cách chức một nhà ngoại giao cao cấp trong lúc giới hữu trách tiến hành một cuộc điều tra về những vụ vi phạm kỷ luật không được xác định cụ thể. Trong một thông cáo có vỏn vẹn một câu công bố ngày hôm nay, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói trợ lý ngoại trưởng Trương Khôn Sinh đã bị cách chức và họ không cho biết thêm chi tiết nào khác. Ông Trương Khôn Sinh là nhà ngoại giao cao cấp đầu tiên bị sa lưới trong chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình. Giới hữu trách Ý đã nắm quyền kiểm soát một chiếc tàu chở mấy trăm di dân bị thủy thủ đoàn bỏ rơi ở ngoài khơi Italia. Đây là lần thứ nhì trong tuần này, tuần duyên của Italia cứu một chiếc thuyền như vậy. Các giới chức của lực lượng tuần duyên Italia ngày hôm nay đã từ trực thăng đu dây xuống boong tàu của tàu Azadin. Chiếc tàu mang cờ Sierra Leone này không có thủy thủ trên tàu và đã bị mất điện trong lúc biển động ở ngoài khơi duyên hải đông nam của Italia. Giới hữu trách ước tính có khoảng 450 di dân trên tàu và người ta tin rằng hầu hết những người này là người Syria. Hôm thứ Tư, Hải quân Italia đã chặn một chiếc tàu chở hơn 700 di dân bị thủy thủ đoàn gài máy cho chạy về hướng bờ biển có nhiều đá ngầm ở đông nam Italia. Giới hữu trách Somalia cho biết phiến quân Al-Shabaab đã tấn công một căn cứ quân sự ở ngoại ô thành phố Baidoa, giết chết ít nhất 6 binh sĩ chính phủ. Những người mục kích nói với đài VOA rằng những kẻ có súng đã tấn công một trạm gác của quân đội hồi sáng sớm hôm nay. Giới hữu trách Somalia nói rằng vụ tấn công này còn gây thương tích cho ít nhất 18 người khác. Cũng trong ngày hôm nay, một nhân viên bảo vệ ở Somalia đã bị thiệt mạng và 4 người khác bị thương khi một chiếc xe hơi phát nổ tại thành phố Gankayo ở miền Trung. Trong số những người bị thương có 2 giáo viên. Hiện chưa ai nhận trách nhiệm vụ tấn công Gankayo.
Phần tin tóm lược đã chấm dứt chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức và bài vở được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Minh Phượng và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.